Phạm Ma. Đức Phật du hóa tại nước Bệ Đà Đề cùng với chúng đại tỳ kheo. Ở Di Tác La, Phạm Chí Phạm Ma giàu có vô lượng, báo đệ tử là Ưu Đa La rằng: Ta nghe danh đồn Sa Môn Cù Đàm đủ 32 tướng đại nhân. Ngươi hãy đến tận nơi xem có đúng như thế chăng? Ưu Đa La vâng lời. Phật dùng thần lực khiến Ưu Đa La thấy được cả 32 tướng. Ưu Đa La ở lại tròn 4 tháng hạ để quan sát oai nghi lễ tiết nơi Đức Phật. Ưu Đa La trở về thưa với thầy: Sa Môn Cù Đàm đủ 32 tướng. 1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 2. Lòng bàn chân có hình bánh xe. 3. Bánh xe đủ 1.000 căm. 4. Ngón chân thon dài. 5. Mu bàn chân ngay ngắn. 6. Hai bên mắt cá đầy đặn bằng phẳng. 7. Mắt cá chân nhỏ. 8. Lông mọc hướng lên. 9. Ngón tay ngón chân đều có màng lưới. 10. Tay đẹp mềm mại, xòe ra như bông hoa. 11. Da thịt mịn màng, bụi nước không dính. 12. Mỗi chân lông có một sợi lông. 13. Lông màu xanh lóng lánh. 14. Lông xoáy ốc về bên phải. 15. Đùi như bắp vế nai chúa. 16. Mã âm tàng. 17. Thân trên dưới cân xứng như cây ni câu loại. 18. Thân đứng thẳng, tay dài tới đầu gối. 19. Da màu vàng tía. 20. Bảy chỗ đầy đặn, hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ. 21. Thân phần trên lớn. 22. Quai hàm như sư tử. 23. Xương sống thẳng. 24. Chỗ vai liền cổ đầy đặn bằng phẳng. 25. 40 cái răng. 26. Răng khít đều và trắng. 27. Âm thanh như tiếng ca lăng tần già. 28. Lưỡi rộng dài, khi le ra che trùm cả mặt. 29. Mắt như mắt trâu chúa. 30. Mắt đen xanh, sáng lóng lánh. 31. Đỉnh đầu có nhục kế tròn cân đối. 32. Giữa đôi lông mày có sợi lông trắng xoáy về bên phải. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm thường tĩnh lặng. Mỗi hành động, ra vào, ngồi đứng, ăn mặc, nói nín đều phải thời đúng lúc. Đắp y ngay ngắn, không lỏng lẻo, không bó sát, không quá cao, không quá thấp. Đầu vững thẳng, bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, nhấc chân bên phải trước. Mỗi khi quay mình thường xoay về bên phải. Ăn im lặng, ăn xong thuyết pháp cho hàng tại gia, khuyến phát khát ngưỡng và hoan hỷ. Ưu Đa La đảnh lễ Phạm Ma, xin được đến Sa Môn Cù Đàm thọ giới tỳ kheo, học tu phạm hạnh. Ít lâu sau, Phạm Ma được tin Sa Môn Cù Đàm du hành đến nước Di Tác La, trụ ở rừng xoài Đại Thiên, vội vàng sửa soạn đi cúng dường. Thấy Phạm Ma lễ Phật, quần chúng đều kinh ngạc, vì ở xứ Di Tác La, Phạm Ma đứng bậc nhất về con nhà dòng dõi, về học thức, về tài sản, về tuổi thọ, 126 tuổi. Thế mà nay lại lễ bái cúng dường phụng sự Sa Môn Cù Đàm. Như vải trắng nhuộm dễ ăn màu, Phạm Ma nghe thuyết pháp, ngay tại chỗ thấy rõ bốn thánh đế khổ, tập, diệt, đạo, xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đức Phật ấn ký là đã chứng A-na-hàm. Phân biệt quán pháp. Đức Phật ngự tại tinh xá Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, nước Xá Vệ, bảo các tỳ kheo: hãy quán như thế nào để tâm không hướng về bên ngoài, không bị chi phối, tán loạn. Tâm trụ bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy quý vị sẽ không còn sanh già bệnh chết, dứt tận sự khổ. Đức Phật dạy xong, đứng dậy vào phòng tĩnh tọa. Các tỳ kheo nghĩ rằng: Tôn giả Đại Ca Chiên Viên thường được Thế Tôn và các bậc phạm hạnh trí tuệ tán thán. Họ cùng nhau thỉnh Tôn giả Đại Ca Chiên Viên thương xót mà phân biệt rộng rãi. Này chư hiền, vậy tôi xin nói, thế nào là tâm tỳ kheo hướng ra bên ngoài bị chi phối tán loạn? Mắt thấy sắc, thức chạy theo sắc tướng, thức đắm trước tướng vui đẹp của sắc, thức bị trói buộc, bị vị của sắc tướng cột chặt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khi ý nhận thức pháp, thức chạy theo pháp tướng, thức đắm trước tướng vui của pháp, thức bị trói buộc bởi tướng vui của pháp. Này chư hiền, thế nào là tâm tỳ kheo không trú vào bên trong? Tỳ kheo ly dục, lìa các bất thiện, có giác, có quán. Lìa dục phát sanh mừng vui, chứng sơ thiền, thành tựu an trụ. Nhưng thức đắm trước vị của ly dục, y nơi đó, trụ nơi đó, duyên nơi đó, gắn chặt nơi đó, nên thức không trụ vào bên trong. Cả bảy định sao cũng thế. Này chư hiền, thế nào là tỳ kheo vì chấp thủ mà sợ hãi? Tỳ kheo không lìa sắc nhiễm, không lìa sắc dục, không lìa sắc ái, không lìa sắc khác. Muốn được sắc, truy cầu, đắm trước, trụ vào sắc, nghĩ rằng sắc chính là ta, sắc là sở hữu của ta. Cho nên thức nắm bắt sắc. Khi sắc biến dịch, thức bị chuyển theo, sanh sợ hãi. Vì chấp thủ mà sợ hãi. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Tỳ kheo không lìa thức nhiễm, không lìa thức dục, không lìa thức ái, không lìa thức khác. Này chư hiền, tỳ kheo muốn được thức, truy cầu thức, đắm trước thức, trụ vào thức, nghĩ rằng thức chính là ta, thức là sở hữu của ta. Thức biến dịch, sợ hãi phát sanh, vì chấp thủ mà sợ hãi. Chư hiền, thế nào gọi là tỳ kheo không chấp thủ, không sợ hãi? Tỳ kheo lìa nhiễm, lìa sắc dục, lìa sắc ái, lìa sắc khác. Không muốn được sắc, không truy cầu sắc, không đắm trước vào sắc, không trụ vào sắc. Sắc không phải là ta, sắc không phải là sở hữu của ta. Như thế, thức không nắm bắt sắc. Sắc biến dịch, thức không bị chuyển theo, nên không sanh sợ hãi. Vì tâm biết không nên nhiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, không sợ hãi. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Này chư hiền, tôi đã tạm giải thích. Chư hiền hãy trình bày lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy thế nào, chúng ta sẽ thọ trì như thế. Đức Thế Tôn nghe thuộc lại, liền tán thán: lành thay, lành thay. Đệ tử ta có mắt, có trí, có pháp, có nghĩa những gì Đại ca Chiên Viên đã nói, các tỳ kheo cứ như vậy mà thọ trì. Ôn Tuyền. Đức Phật du hóa tại thành Vương Xá. Tôn giả Tam Di Đề cũng ở thành Vương Xá, rừng Ôn Tuyền. Có một thiên thần, lúc trời sắp rạng đông, tới đảnh lễ tôn giả, khuyên đến Đức Thế Tôn cầu học bài kệ Bạc Địa La Đế. Đức Thế Tôn theo lời thỉnh đọc bài tụng. Cẩn thận đừng nghĩ quá khứ, tương lai cũng chớ mong cầu. Quá khứ đã qua đã mất, tương lai chưa đến còn xa. Hiện tại những gì đang có thì nên quan sát suy tư. Niệm niệm mong manh không chắc, người trí biết vậy nên tu. Nếu có tâm theo hạnh thánh, giải thoát sanh tử ưu sầu, nhất định khỏi vòng luân hồi, hiểm nguy khổ lớn dứt trừ. Như vậy thực hành tinh tấn, ngày đêm không chút biến lười. Vì vậy phải thường tụng đọc Bạc Địa La Đế kệ này. Bài kệ Bạc Địa La Đế có nghĩa, có pháp, là căn bản của phạm hạnh, đưa đến trí tuệ, giác ngộ và niết bàn. Ý hành. Đức Thế Tôn ngự tại Tinh Xá Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, nước Xá Vệ, dạy các tỳ kheo. Sao gọi là ý hành sanh? Này các tỳ kheo, có giác có quán, lìa ác lìa dục, sanh hỷ lạc, chứng sơ thiền. Không giác không quán, nội tỉnh nhất tâm, chứng thiền hai. Lìa hỷ dục, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, chứng thiền ba. Diệt hỷ lạc, thanh tịnh xả niệm, chứng thiền bốn. Nếu ham thích, muốn trụ ở các định này, mệnh chung sanh về một cõi trời ở sắc giới, như vậy là ý hành sanh. Nếu vượt sắc tưởng, nhập định không vô biên, vô lượng thức, vô sở hữu, phi tưởng phi phi tưởng. Nếu vui trụ ở các định này, mệnh chung sanh về một cõi trời ở vô sắc giới, như vậy là ý hành sanh. Lại nữa, tỳ kheo vượt qua tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, nhập diệt thọ tưởng định, tự thân tác chứng, thành tựu an trú. Do tuệ kiến đoạn trừ các lậu, chứng đắc tận trí. Trong các định, định này tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối diệu. Chứng đắc định này không còn sanh già bệnh chết, dứt tận sự khổ. Oanh Vũ. Đức Phật ngự tại Tinh Xá Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, nước Xá Vệ. Nhân khất thực đi qua nhà trưởng giả Oanh Vũ, Đức Phật thấy con chó trắng gầm gừ rồi sủa, bảo rằng: tội nghiệp cho nhà ngươi, đang là chủ nhân ông mà nay phải làm thân chó, còn đáo để cắn sủa nữa ư? Con chó đến bên lùm cây nằm buồn rầu rầu. Trưởng giả đi vắng, về thấy con chó nằm buồn rầu rầu. Trưởng giả vốn rất quý con chó, hỏi người nhà: ai làm gì con chó của tôi để nó rầu rĩ thế kia? Người nhà kể lại việc Cù Đàm đến khất thực. Trưởng giả giận quá, tới chỗ Phật nạt nộ: con chó mà sao Cù Đàm dám bảo nó là chủ nhân ông trong nhà ta? Đức Phật đáp: nó là đô đề cha ngươi đấy. Văn Vũ nổi xung quát lên: "Cha ta đã lập trai đàn rất lớn, mệnh chung hẳn đã lên cõi trời Phạm Thiên, vì nhân duyên gì mà phải làm kiếp chó?" Vị tăng thượng mạng: "Này trưởng giả, những người tăng thượng mạng chết về sáu nơi: địa ngục, lửa, sói, chó, heo và gà." Trưởng giả càng giận: "Bằng cớ gì mà cụ Đàm dám nói như thế?" "Người cứ về bảo nó rằng, nếu đời trước là cha tôi, xin chỉ cho tôi biết của cải chôn giấu chỗ nào." Trưởng giả tức tốc về nhà làm như lời. Chó trắng dùng chân bươi bốn chân giường. Trưởng giả thấy lạ, đào hộ, liền thấy vô số vàng bạc. Trưởng giả buồn rầu đi tìm Phật: "Kính bạch Thế Tôn, nhân quả thế gian thế nào? Xin từ bi chỉ dạy." "Lắng nghe, ta vì ngươi nói. Này trưởng giả, sát sanh hung dữ là nhân đoạn thọ. Không sát sanh, bỏ dao gậy, từ bi thương xót muôn loài là nhân trường thọ. Hay đánh đập làm đau khổ chúng sanh, kiếp sau chịu nhiều tật bệnh. Giận dữ ganh ghét, quả báo thân hình xấu xa đen đủi. Hòa nhã vui vẻ, kiếp sau được nhan mạo đoan chánh. Thấy ai được cung kính, có tài sản, sanh tâm tật đố, phải đọa ác đạo. Đến khi trở về nhân gian, làm người không oai đức. Kiêu mạn không cung kính người đáng cung kính, không phụng thờ người đáng phụng thờ, phải chịu quả báo làm thân hạ tiện. Nghèo khổ là kết quả của keo kiệt, ngu si là quả báo của lười biếng, không chịu học hỏi. Này trưởng giả, chúng sanh do hành nghiệp của chính mình mà chịu quả báo. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện trọn đời làm Ưu Bà Tắc. Từ bỏ tham sân si, không chịu theo sân giận, chấp nhận và cảm thông, tâm sẽ an tịnh bình an. Thánh nhân tuyên bố, thế là việc cần làm đã làm xong. Với chúng ta việc này còn xa lắm, nhưng hành trình ngàn dặm phải bắt đầu bằng bước đầu tiên. Hãy tha lỗi, đừng nuôi dưỡng phiền não, đừng bận lòng đến một trái ý nào. Đời sống ngắn ngủi, rồi ai cũng chết. Chúng ta sống chẳng được bao lâu, nên cần sống tốt đẹp. Bệnh tật là cơ hội phát triển đức nhẫn nại. Dù không nói được, miệng cũng gắng tươi cười, tâm vẫn quyết định từ bi. Bằng cách này giúp cho mọi người an vui trong hiện tại, vui vẻ chấp nhận bệnh tật, thì cuối cùng sẽ vui vẻ ra đi. Cố sư trưởng Hải Triều Âm.